nhớ gì chăn gối cũ. Em về qua bến sông,
em ngủ trong một rừng cây mà lòng em rất đầy. Mùa hè sao rực rỡ, hàng cây xanh lá cây. Thôi hết rồi, xin ra từ suối tóc cơn mưa. Em có về xa cách rồi mùa thu còn đó. Em sẽ về, em có còn được thơm môi u. Vẫn hàng riêng xưa và vẫn đợi chờ.
Grove, Houston and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 5 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 31 tháng 7 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Hôm nay ở Dallas Fort Worth thì trời tiếp tục có một ngày thật là mát mẻ giống như là ngày hôm qua nếu mà chúng ta so sánh vào mùa hè. Bây giờ ngày hôm nay đó là 92 độ cao nhất và thấp là vào khoảng 76 độ cũng giống như là nhiệt độ hiện thời bây giờ. Ngày hôm nay đó là xác suất mưa cũng khá cao 40%. Ngày hôm qua tuy rằng xác suất mưa thấp nhưng mà sau đó thì cũng có một vài vùng đã có những cơn mưa nhẹ và ngày hôm nay sẽ tiếp tục như vậy. Nhiệt độ ngày mai lại còn mát hơn nữa. 88 độ ban ngày và ban đêm là 68. Cơ hội có mưa ngày mai tăng cao 50%. Ngày thứ sáu còn xuống 20% nhưng mà thời tiết vẫn tiếp tục dịu dàng như vậy. 86 độ ban ngày và ban đêm là 67. Hai ngày thứ bảy và chủ nhật lên lại con số 9 nhưng mà cũng không cao lắm. 91 tới 93 và buổi tối từ 69 tới 70. Không biết Houston có được những cái cơn gió mát rất là bất ngờ như vậy hay không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, Khương Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston trong tuần này, riêng ngày hôm nay và ngày mai thì không có mát lắm, nhưng mà thứ sáu, thứ bảy và ngày chủ nhật là những ngày tương đối rất mát. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài của Houston là 77 độ, hôm nay được dự báo lên cao nhất là 97 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 77 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay là 20%, nhưng cơ hội mưa cũng đã tăng dần lên cho đến ngày thứ bảy là tăng lên 50%, ngày mai 30%, ngày thứ sáu là 40%. Nhiệt độ ngày mai tương tự với ngày hôm nay, riêng ngày thứ sáu sẽ giảm hẳn xuống còn 90 là cao nhất và 77 là thấp nhất, và sang đến ngày thứ bảy là một trong những ngày mát nhất trong tuần, với nhiệt độ cao nhất chỉ có 88 và thấp nhất là khoảng 73 mà thôi. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết rằng tin tức từ Austin thì cựu đô đốc hải quân ông William McRaven đã được chọn để giữ chức vụ khoa trưởng trường đại học Texas ở Austin. Sau 6 tháng điều tra thì cảnh sát của Harris vẫn chưa có tìm được manh mối về vụ thảm sát một gia đình người Trung Hoa. Bốn người này đã bị giết ngay tại trong phòng ngủ của nhà của họ. Trưởng phòng tài chính của thành phố Houston cho biết ngân sách sang năm tới sẽ thiếu 14.400.000 Mỹ kim. Và ngay sau khi vụ nổ dị ứng dầu Deepwater Horizon vào năm 2010, thì công ty BP đã đưa ra một loạt email gửi tới các cơ quan chính quyền ở địa phương với mục đích để cho họ không có kiện công ty BP. Và đó là những bản tin ở trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái việc mà ông cựu đô đốc William McRaven. Ba năm trước đây thì người ta còn nhớ ông William McRaven đã được nổi tiếng nhờ ông đã phối hợp về một vụ tấn công hạ sát một trong những cái khuôn mặt khủng bố nổi tiếng của thế kỷ. Và cho tới nay thì ông đang phải đối diện với một thách thức mới. Đó là việc ông sẽ lãnh đạo một trong những hệ thống trường đại học danh giá và lớn nhất của tiểu bang Texas. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình một nhân viên cứu hỏa người Palestine đang xoay mặt để tránh cái sức nóng của một cái xưởng phát điện tại Gaza City. Nơi đây thì một quả đạn của người Do Thái đã bắn trúng, tuy nhiên thì người phát ngôn của quân đội Do Thái nói rằng cái trách nhiệm hiện nay vẫn chưa rõ. Các cuộc cố gắng để mà tìm một cái cuộc hưu chiến có thể là rất khó khăn trong cái lúc mà người Do Thái thề là sẽ tiếp tục ở lại Gaza cho tới khi nào họ tiêu hủy tất cả những cái đường hầm của nhóm người Hamas. Thưa quý vị, cả hai bộ an toàn giao thông cũng như là lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang Texas đã không có đề nghị là sẽ đưa quân đội đến vùng biên giới giống như là ông thống đốc Rick Perry đã ra lệnh vào tuần vừa rồi. Hạ viện, một ủy ban đã tìm hiểu và cho biết như thế vào ngày hôm qua. Thưa quý vị, là Liên đoàn bóng đại học đã đồng ý vào ngày hôm qua là sẽ giúp các vận động viên bị chấn thương ở đầu trong một cái thỏa thuận thương lượng của một vụ kiện mà cái tổ chức được xem là đứng đầu cái thể thao đại học này đã có một cái bước tiến khá lớn, tuy nhiên thì những người chỉ trích cho rằng họ vẫn chưa có làm đủ. Và cuối cùng thì ông cựu thống đốc của tiểu bang Minnesota, ông Jesse Ventura đã thắng 1.8 triệu Mỹ Kim vào ngày hôm qua trong một cuộc chiến kéo dài 2 năm, trong đó người viết cái cuốn sách là một trong những cái tay súng bắn lẻ Chris Kyle cho rằng là ông này đã đấm vào mặt ông cựu thống đốc của tiểu bang Minnesota trong một cái quán bar bởi vì ông này đã nói xấu lực lượng đặc biệt Navy SEAL của Hoa Kỳ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc công ty PP hiện đang cố gắng gửi những email đến các viên chức của địa phương nhằm khuyến khích những người này bỏ đi vụ kiện với BP. Những tuần sau khi mà quận hạt Harris cùng thành phố Houston trong một vụ kiện chống lại một số công ty có liên quan đến vụ tràn dầu tại Deepwater Horizon năm 2010, thì một trong những công ty này là BP hiện đang thực hiện những gì mà theo như các viên chức của chính quyền địa phương mô tả như là một chiến dịch email hàng loạt rất là kỳ lạ và chưa từng có nhằm mục đích ép họ phải bỏ vụ kiện này. Đầu tháng này, một năm sau khi đạt được sự cho phép của ủy viên của tòa án, thì văn phòng biện lý của quận hạt đã nộp đơn kiện chống lại các công ty, chủ yếu bao gồm công ty PP, Transocean và công ty về dịch vụ năng lượng Halliburton và các công ty liên quan đối với công ty này. Tuyên bố quận hạt đã mất khoảng 23 triệu Mỹ Kim tiền thuế và như là kết quả của vụ việc tràn dầu này. Thành phố và tiểu bang cũng đã nộp đơn kiện những công ty này, mà giám đốc điều hành của những công ty này đã mô tả là không có lợi lộc gì như là theo như họ công bố trong một bài viết gần đây. Và trong những tuần gần đây thì nhiều cái lắc đầu ngao ngán đã bắt đầu khi hộp thư của các viên chức thành phố cũng như là quận hạt đã bị tràn ngập với hàng ngàn email, chủ yếu là các thông điệp từ pp.com và địa chỉ email cá nhân của những người làm việc địa phương, bao gồm cả theo các công ty đó là giám cả những cái giám đốc điều hành. Và rất nhiều thông báo với dòng tiêu đề ví dụ như hãy từ bỏ vụ kiện chống lại PP, bao gồm địa chỉ nhà bên dưới những dòng chữ ký và một số bao gồm cả chức danh công việc của người lao động. Và hầu hết đều cùng nói một câu, PP là một người hàng xóm tốt bụng và PP mang lại hàng triệu đô la tiền thuế cho chính quyền địa phương cũng như là công ty PP đã cung cấp cho hàng chục ngàn người dân địa phương các công ăn việc làm. Và PP cũng là những nhà tài trợ tốt cho giúp cho địa phương rất là nhiều. Các vụ kiện là không có công đức và nên được hủy bỏ. Theo như luật sư của quận hạt cũng như là thẩm phán và 3 trong số 4 ủy viên của quận hạt đã nhận được tổng cộng hơn 5.000 email. Đó là theo như những số liệu mà bộ phận IT của quận hạt đã công bố, cùng với một lô những lá thư viết tay được gửi qua đường bưu điện và gần như các tin nhắn email cho biết cùng một điều, rằng là theo như thành phố cũng như là các bộ quận hạt nên xem xét chúng. Một số thành viên của hội đồng thành phố nói rằng họ lại không nhận được bất cứ email nào. Trong khi đó, một số khác lại nhận được lên đến 1.200 cái. Và một số nhân viên cho biết rằng là họ đã cảnh báo, nhưng mà những bức thư này vẫn tiếp tục được gửi đi. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, Dallas Fort Worth lại đang háo hức chuẩn bị cho trận football nổi tiếng. Và ESPN sẽ bắt đầu và chấm dứt phát hình trong việc cover trận college football của mùa banh năm nay từ Sundance Square Plaza ở Fort Worth. Như vậy, trận đấu show nổi này sẽ được tường trình bắt đầu vào tháng tới và sẽ được tường trình trở lại trong tháng giêng. Theo lời của Lee Fittin, là người đồng producer cho College Game Day, nói rằng Sundance Square là nơi có sức thu hút tự nhiên. ESPN sẽ đến Fort Worth lần thứ 3 sau khi họ đã thành công phát hình từ Sundance Square trong suốt trận tháng 4 NCAA Men's Final Four và Super Bowl năm 2011. Trong suốt tuần lễ Super Bowl thì hàng ngàn người ái mộ đã đến đi xem trận trên màn hình, mặc kệ cho trời lạnh khủng khiếp trong trận đông đá năm ấy. ESPN sẽ broadcast tháng 8 ngày 29 và ngày 30 tại Sundance Square trước trận tại AT&T Stadium ở Arlington giữa Florida State và Oklahoma State và trở lại trong tháng giêng cho The National College Football Champion tại Stadium vào ngày 12 tháng giêng. College Game Day là loại mà được chơi trong các campus của trường, nơi mà họ set up network được broadcast trong tuần đó. vào năm 2010 và 2012 thì được broadcast bên ngoài AT&T Stadium. Nhưng mà năm nay The Network thì đã chọn Forward và hy vọng sẽ thu hút nhiều người ái mộ, không những chỉ cho hai đội banh mà cho những người ái mộ tất cả những đội banh college. Một điều người ta háo hức là sẽ được thấy những đội banh của high school và những cheerleader và ban nhạc trong những bộ uniform đẹp mắt. Hệ thống Sports Network sẽ đặt ngay giữa Sundance Square Plaza ở đường Third và đường Fourth và đường Commerce và đường Houston Street và đằng sau gọi là backdrop là Tarrant County Courthouse. ESPN sẽ bắt đầu chương trình từ Sundance Square lúc 9 giờ sáng ngày thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 và trận College Football Live bắt đầu từ lúc 2 giờ 30 chiều. Những người đứng đầu các bộ phận network trong việc này đã khen ở Forward là một thành phố tuyệt vời và có nhiều điều đáng xem và họ thích nhất là món steak ở đây. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay từ Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin với hàng tựa Ai là người đã giết gia đình của ông Sơn? Và bản tin này kèm theo tấm hình chụp căn nhà của gia đình này ở tại một khu vực Tây Nam thành phố. Vẫn còn hai chiếc xe của hai ông bà đậu đằng trước và vườn cỏ vẫn được cắt một cách rất là sạch sẽ. Và buổi tối thì đèn vẫn được bật lên, giống như là không hề có chuyện gì xảy ra. Cách đây 6 tháng vào ngày 30 tháng Giêng, thì các giới chức an ninh đã tìm thấy xác của ông May Yorson, 50 tuổi, bà vợ Maisia, 49, và hai đứa con trai Timothy, 9 tuổi, và Titus, 7 tuổi. Tất cả đều bị bắn vào đầu ở trong phòng ngủ của họ. Và câu chuyện là vụ thảm sát này đã gây kinh ngạc và sững sờ cho tất cả những người hàng xóm ở trong khu vực này. Bà Kathy Berry là người sống đối diện với căn nhà của gia đình ông Sơn cho biết rằng con trai của bà cũng là cùng học và bà cùng chơi với lại con trai của gia đình ông Sơn và hai người mẹ thường xuyên nói chuyện với nhau về vấn đề học vấn của con cái cũng như là các sinh hoạt về thể thao của những đứa nhỏ trong các môn bóng tròn, bơi lội cũng như là cả mấy đứa nhỏ này đều có tham gia vào hội hướng đạo tại địa phương. Tuy nhiên sau 6 tháng trời điều tra cũng như là tìm kiếm về tất cả các dấu tích ở trong nhà này, thì cảnh sát của Narit, phòng điều tra án mạng vẫn chưa có tìm được bất cứ một manh mối nào. Và bây giờ thì họ đã đặt một số các bảng quảng cáo ở trên xa lộ để yêu cầu những ai biết tin tức về vụ thảm sát này hãy báo cho cảnh sát biết với số tiền thưởng bây giờ đã lên đến 70.000 Mỹ Kim. Và sở cảnh sát Narit dự định vào thứ Tư tới đây, tức là ngày hôm nay, họ sẽ có một cuộc họp báo để nói về vấn đề này và như vậy hy vọng sẽ có được thêm manh mối từ công chúng khi mà họ biết thêm chi tiết về vụ giết người này. Mà cảnh sát thì họ không có đưa ra những cái sự đồn đãi là gia đình này có thể bị giết vì bị bắn lầm hoặc là bị những tổ chức băng đảng từ nước ngoài vào đây giết hoặc là vì những lý do nào đó khác. Nhưng mà tất cả những hàng xóm thì đều không nghe thấy tiếng nổ và họ cũng không có thấy cái sự gì khả nghi trong những cái ngày trước cái ngày 30 tháng Giêng là ngày cảnh sát đã tìm thấy thi thể của bốn người này. Cả gia đình này thì rất là thân thiện với tất cả mọi người xung quanh và họ cũng mới dọn tới khu vực này vào khoảng cách đây hơn 10 năm mà thôi, cho đến bây giờ thì vẫn còn hoàn toàn bí mật và không hề có một chút xíu manh mối nào về tin tức ai là thủ phạm trong cái vụ giết bốn người này. Trả lời với quan hơn.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, ngay trên trang nhất của tờ Dallas nói về việc là không có hai cái cơ quan, tức là cơ quan an toàn công cộng và về vệ binh quốc gia của tiểu bang Texas đã không có khuyến cáo là sẽ gửi quân đội đến cái vùng biên giới giống như là thống đốc Rick Perry đã từng ra lệnh vào tuần vừa rồi. Đó là một ủy ban của Hạ viện đã tìm hiểu và cho biết như thế vào ngày hôm qua. Người đứng đầu cái cơ quan an toàn công cộng là ông Steve McCall cũng như là trung tướng John Nickel, người đứng đầu lực lượng quân đội của tiểu bang Texas, đã trình bày với là một ủy ban cho biết về cái vấn đề có liên quan đến an ninh của vùng biên giới. Họ cho hay là họ không có yêu cầu gửi quân đội đến vùng biên giới này. Ông McCall sau đó thì cũng cho biết là với cái số lượng các cảnh sát của Bộ An toàn Công cộng gia tăng, thì ông thấy về những cái giá trị cho việc sử dụng quân đội có thể sẽ ngăn chặn được những cái nhóm tội phạm có thể đi vào tiểu bang Texas qua cái đường biên giới. Ông cho hay là việc gửi nhiều cảnh sát của Bộ An toàn Công cộng cũng như là lực vệ binh quốc gia sẽ gây tổn thất, gây tốn kém cho tiểu bang 17 triệu Mỹ Kim một tháng. Cái số tiền này lại không có nằm trong cái ngân sách và thống đốc cũng như là các nhà lãnh đạo của tiểu bang vẫn chưa có xác định là chương trình nào sẽ được tài trợ để mà có thể sử dụng ngân sách cho cái việc này. Người phát ngôn của ông Perry, ông Travis Considine hôm qua đã không có tranh cãi về cái việc đó. Với cái việc là quân đội gửi qua cái vùng biên giới lại không có được quyền cao hơn cảnh sát có mặt ở đây. Các nhà làm luật thì họ bày tỏ sự lo ngại là những cái phí tổn cũng như là cái sự hiệu quả trong cái việc đưa quân đội đến đây để mà ngăn chặn về những vụ buôn lậu ma túy cũng như là buôn lậu người hoặc là những cái hành động về vấn đề tội phạm trong lâu dài có thể là một cái vấn đề cho tiểu bang Texas. Về những cái chi phí mà Bộ An toàn Công cộng hiện nay đã phải chi tiêu ít nhất là 5.8 triệu Mỹ Kim cho cái khu vực để giữ gìn an ninh biên giới kể từ cuối tháng 6 được chia đều như thế này. Về tiền trả overtime, tức là tiền phụ trội cho các cảnh sát đã phải chi tốn mất 4 triệu Mỹ Kim. Về di chuyển là 918.000. Về vấn đề xăng nhớt thì phải chi tiêu thêm là 84.000 Mỹ Kim. Những chuyến bay để mà tuần tra biên giới phải chi thêm là 731.000 Mỹ Kim và những cái chi phí lặt vặt khác là 110.000 Mỹ Kim. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quan hương và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 30 tháng 7 năm 2014, nhằm vào ngày 4 tháng 7 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin ở báo và tin giao thông. 7 giờ rưỡi là phần chào bình minh. Tiếp theo là nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Hôm nay phần kinh tế và thị trường sẽ được trở lại vào lúc 9 giờ rưỡi. 11 giờ là bí mật thời sự, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 3 giờ là phần tin dự báo thời tiết cũng như là tin địa phương. 4 giờ là chương trình luật pháp, 5 giờ là phần tin nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188 và trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com.
Vâng, ngoài cái số mà 213-493-0188 thì rất là nhiều vùng ở trong Dallas, Phú Quốc, quý vị có thể là nghe ở trên xe 24/24 và những vùng nghe rất là rõ ràng như ban ngày. Thì quý vị nào mà những vùng nào mà quý vị không có cái radio thì có thể cho bạn bè của mình. Số 213-493-0188. Chúng ta đang ở trong cái coi như là giữa mùa hè, nhưng mà trời thời tiết thì cũng rất là mát mẻ so với những năm trước. Những năm trước mà trong cái tháng này thì coi bộ là hơn 100 độ, phải không Quang Hưng? Nhưng mà năm nay thì chúng ta tuy rằng thiếu mưa, nhưng mà không khí khí hậu không có đến độ nào. Chứ nếu mà khí hậu mà vừa thiếu mưa mà vừa hơn 100 độ thì chắc chết, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, nóng quá ơi là nóng, nhưng mà năm nay thì đã đỡ rồi. Hôm nay thời tiết cũng khá là mát mẻ, từ bây giờ đến cuối tuần thì thời tiết tốt lắm. Có thể sẽ có mưa ở một số nơi nữa. Thưa quý vị, bước qua về phần tin giao thông, chúng tôi thấy là trên xa lộ 45 đoạn dẫn vào gần cái chỗ nối kết với lại 175, tức là đi về hướng Bắc, hiện nay đã bị kẹt xe. Và trên xa lộ 30 đi vào khu downtown, đi về hướng đông cũng đang bị kẹt xe ở cái đoạn nối kết với 67. Trên xa lộ 35W đi về hướng nam, đoạn nối kết với lại loop 820 giờ này cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.